là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Yên.
Doanh thu 9 tháng của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tăng 17% so với cùng kỳ.
Gần 2.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe do vi phạm an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các xã vùng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
9 tháng năm 2020, các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó đã tập trung xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 190 và kết luận 528 của Tỉnh ủy. Tham mưu lãnh đạo chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngành xây dựng Đảng của tỉnh cũng đã tham mưu thực hiện các nghị quyết nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã kết nạp được 661 đảng viên mới. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban và cơ quan xây dựng Đảng của tỉnh đã chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận đánh giá cao kết quả mà các ban và cơ quan xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các ban và cơ quan xây dựng Đảng cần rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát kiện toàn lại các chức danh nhiệm vụ của các ban và cơ quan xây dựng Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách Liên đoàn lao động tỉnh. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã bầu kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Với sự nhất trí cao, hội nghị đã bầu đồng chí Triệu Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung xây dựng văn kiện đại hội gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021. Các tham luận tại đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, dự kiến Đại hội phụ nữ cấp cơ sở sẽ diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2021. Đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương bắt đầu từ quý 2 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Đại hội cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, tạo không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và hội viên trong toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên, Triệu Thị Huyền, cán bộ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Mai Sơn, Khánh Thiện, huyện Lục Yên. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, cử tri các xã Mai Sơn và Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong những năm qua, đã dành sự quan tâm, đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông ngầm tràn liên xã, phục vụ nhu cầu giao lưu đi lại của nhân dân. Quan tâm hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch kết nối giữa các xã, các vùng trên địa bàn huyện lân cận, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, hệ thống điện lưới đường dây 0,4 kV ở các thôn bản, đầu tư xây dựng trạm y tế xã, triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sớm giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp, quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận tình cảm mà cử tri dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và cuộc sống của nhân dân. Đồng chí Dương Văn Thống khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế theo vùng, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đề nghị cấp ủy chính quyền và người dân xã Mai Sơn và Khánh Thiện cần xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, xóa đói giảm nghèo. Những ý kiến kiến nghị còn lại của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình kỳ họp Quốc hội sắp tới.
Sáng nay, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức bầu kiện toàn, bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã nhất trí cao bầu đồng chí Triệu Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung xây dựng văn kiện đại hội gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021. Các tham luận tại đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 1 đến hết tháng 4 năm 2021. Đối với đại hội cấp cơ sở, bắt đầu từ quý 2 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. Đối với đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương, đại hội cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp, tạo không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và hội viên trong toàn tỉnh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chia tay các đồng chí đã chuyển công tác và nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước.
9 tháng năm 2020, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được gần 2.600 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 87 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 80% sản phẩm được tiêu thụ trong nước, còn lại 20% xuất khẩu trực tiếp sang các nước Thái Lan, Lào, Campuchia. Sản xuất kinh doanh có lãi, công ty nộp ngân sách nhà nước trên 6,5 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân của trên 200 công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty phấn đấu sản xuất tiêu thụ trên 3.000 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng.
9 tháng năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã thực quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với trên 1.980 trường hợp vi phạm, thu giữ 3 giấy phép lái xe giả. Các hành vi vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích, gây tai nạn giao thông không dừng lại hoặc không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai cùng đối thủ của Đảng Dân Chủ là Joe Biden vào tuần tới dù vẫn đang mắc COVID-19. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Trump cho biết đang rất mong đợi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 này tại Miami. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để tổ chức một cuộc tranh luận trực tiếp an toàn khi ông Trump và nhiều cộng sự đang nhiễm COVID-19. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden cho rằng không nên tổ chức cuộc tranh luận trực tiếp lần hai nếu ông Trump vẫn mắc COVID-19. Ông Biden cũng nói thêm rằng nếu cuộc tranh luận vẫn được tổ chức, cần có các hướng dẫn phòng bệnh nghiêm ngặt. Trong khi đó, danh sách nhiễm COVID-19 tại Nhà Trắng tiếp tục dài thêm và nhân vật mới nhất là cố vấn chính sách cấp cao của Tổng thống, ông Stephen Miller. Ông Miller đã làm việc từ xa và tự cách ly trong 5 ngày qua.
Ngày 6 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng việc đàm phán với Đảng Dân Chủ về gói hỗ trợ COVID-19 mới, trị giá hàng nghìn tỷ đô la cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Trump cho biết đã chỉ thị cho các đại diện ngừng đàm phán cho tới sau cuộc bầu cử. Người đứng đầu chính quyền Mỹ khẳng định ngay sau khi giành chiến thắng sẽ thông qua dự luật kích thích lớn nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19. Động thái này đã làm thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden cáo buộc ông Trump quay lưng lại với người dân Mỹ. Hôm 6 tháng 10, Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua gói cứu trợ 2.000 tỷ đô la Mỹ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Thượng viện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số đã bác bỏ gói cứu trợ này.
Ngày 6 tháng 10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có chuyến thăm tới thủ đô Baku của Azerbaijan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phát biểu tại thủ đô Baku của Azerbaijan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết nhiều quốc gia trên thế giới đang kêu gọi ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, Armenia vẫn không rút quân. Ông Cavusoglu khẳng định nếu hai bên ngừng bắn, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia vào tiến trình hòa bình ở Nagorno-Karabakh. Cùng ngày, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố từ tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa lính đánh thuê đến Nagorno-Karabakh, trong đó có lính đánh thuê người Syria để hỗ trợ Azerbaijan tấn công Armenia. Ngay lập tức, phía Azerbaijan đã bác bỏ cáo buộc và chỉ trích bình luận của Tổng thống Syria.
Ngày 6 tháng 10, Ủy ban bầu cử Trung ương Kyrgyzstan đã hủy bỏ kết quả bầu cử quốc hội sau khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối, làm bùng nổ bạo lực tại nước này khiến hàng trăm người thương vong. Những cuộc biểu tình cho rằng cuộc bầu cử quốc hội Kyrgyzstan hôm 4 tháng 10 đã có nhiều vi phạm. Ngày 6 tháng 10, Tổng thống Kyrgyzstan khẳng định đã kiểm soát được tình hình và bày tỏ tin tưởng các lực lượng chính trị sẽ đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích riêng. Trong diễn biến mới nhất, Quốc hội Kyrgyzstan đã bầu chính trị gia đối lập Sadi Japarov làm thủ tướng sau khi người đứng đầu chính phủ tiền nhiệm tuyên bố từ chức.
Phát biểu trước Ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 6 tháng 10, Tổng giám đốc Tedros cho biết một loại vaccine ngừa COVID-19 có thể sẵn sàng vào cuối năm nay, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và cam kết chính trị của lãnh đạo các quốc gia nhằm bảo vệ việc phân phối vaccine một cách công bằng. Tổng giám đốc Tedros cho biết 9 loại vaccine thử nghiệm đang được triển khai tại cơ sở vaccine toàn cầu COVAX của WHO nhằm phân phối 2 tỷ liều vào cuối năm 2021. Cuộc họp ban điều hành của WHO kéo dài 2 ngày nhằm xem xét phản ứng toàn cầu đối với đại dịch COVID-19. Theo đó, nhiều lời kêu gọi được đưa ra từ các quốc gia, trong đó có Đức, Anh, Australia, về việc cải tổ củng cố cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc. 168 quốc gia trên thế giới đã tham gia chương trình COVAX, tuy nhiên không có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thực hiện những thỏa thuận song phương nhằm có được nguồn cung vaccine từ các nhà cung cấp.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái có hàng nghìn thôn bản ở vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn. Nhằm ngăn ngừa giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và nâng cao nhận thức về phòng chống dịch cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các huyện vùng cao tích cực tuyên truyền tới người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng chống. Trong đó, Sở Y tế đã phối hợp với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam triển khai dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19 tại 3 xã La Bán Tần, Chế Cu Nha, Búng Luông của huyện Mù Cang Chải, phản ánh của phóng viên thời sự.
Yên Bái là một trong 5 tỉnh của cả nước được tham gia dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự án từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2020. Với mục đích tăng cường truyền thông thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng chống dịch COVID-19 đối với 3 xã tham gia dự án. Cụ thể, trong thời gian triển khai dự án sẽ có 5 hoạt động chính được tổ chức là tổ chức hội thảo triển khai dự án và định kỳ tổ chức các cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Trung ương, khảo sát đánh giá thực trạng các trang thiết bị, phương tiện truyền thông và trang bị mới hoặc nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của các xã triển khai dự án, biên soạn và cấp phát tài liệu về COVID-19, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, theo dõi quản lý và xử lý tin đồn về dịch bệnh COVID-19. Ông Bùi Việt Hưng, quyền quản lý chương trình y tế và dinh dưỡng tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết.
Với các hoạt động truyền thông tại cộng đồng và trong trường học thì chúng tôi sử dụng cái phương pháp truyền thông tương tác, cung cấp những cái thông tin về bệnh COVID-19, cách phòng bệnh và tổ chức những cái trò chơi kiến thức để mọi người có hiểu biết thêm, tương tác hơn với các truyền thông viên, và từ đó thì những cái thông điệp về truyền thông phòng chống bệnh dịch COVID có sức lan tỏa hơn với các em học sinh cũng như là trong cộng đồng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có hỗ trợ các địa bàn thực hiện dự án lắp đặt các hệ thống loa phát thanh, các loa kéo di động và loa cầm tay để thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Và với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như là các ban ngành và đặc biệt là ngành y tế thì chúng tôi cũng đã thực hiện những cái hoạt động dự án rất hiệu quả.
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của trẻ em. Đại dịch đã khiến hàng trăm triệu trẻ em trên toàn thế giới phải nghỉ học. Cùng với đó là các nguy cơ về sức khỏe tinh thần, tai nạn thương tích, bạo lực gia đình, xâm hại thân thể cũng tăng theo. Chính vì vậy, một trong những nội dung quan trọng của dự án là tăng cường truyền thông trực tiếp tại trường học. Dự án đã tổ chức hai đợt truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và thực hành vệ sinh để phòng chống dịch COVID-19 tại 5 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho tổng số gần 210 giáo viên và gần 3.800 học sinh, trong đó có gần 3.300 học sinh là người dân tộc thiểu số. Bằng các hoạt động thiết thực phù hợp với lứa tuổi như chơi trò chơi, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh hiệu quả như đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách, khai báo y tế khi có các biểu hiện nghi nhiễm bệnh. Các buổi tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo học sinh, qua đó góp phần hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh trong trường học, đặc biệt trong thời điểm năm học mới 2020-2021 vừa bắt đầu. Thầy giáo Vũ Văn Tiến, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải nói:
Nhà trường rất quan tâm tới công tác phòng dịch để đảm bảo cho các em học sinh được an toàn đến trường. Và trên cơ sở là nhà trường thực hiện đầy đủ các cái khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng dịch, cũng như là nhà trường đã thường xuyên là tuyên truyền, giáo dục các em để các em thực hiện tốt các cái biện pháp phòng dịch trong nhà trường cũng như là nơi công cộng và nơi ở. Nhà trường cũng đã nhận được cái sự giúp đỡ của tổ chức y tế nước ngoài cũng như là thế giới, thì nhà trường cũng rất là cảm động, và nhà trường sẽ triển khai yên tâm để các cháu học sinh được đến trường an toàn cũng như thực hiện đầy đủ các cái biện pháp phòng dịch.
Em Hoàng Thị Thanh Quỳnh, lớp 11A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Đoàn y tế đã đến tuyên truyền cho chúng em để hiểu biết rõ hơn và tặng những đồ dùng để phòng chống dịch bệnh như khẩu trang, bàn chải đánh răng và các đồ dùng khác. Chúng em đi học có thể yên tâm hơn, có những hiểu biết rõ về dịch bệnh để biết cách phòng chống ạ.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng cũng được dự án tăng cường triển khai đồng bộ. Tại Yên Bái, dự án đã hỗ trợ nâng cấp trang thiết bị truyền thông tại 3 xã triển khai. Cụ thể, đầu tư 15 cụm thu và phát thanh, bàn giao 9 loa di động và 15 loa cầm tay để phục vụ công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh, treo dán poster tại các nơi công cộng. Nhằm đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất, các tài liệu truyền thông phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế đã được dịch sang tiếng Mông, tiếng Thái để người dân dễ hiểu và thực hiện. Song song với đó, các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng cũng đã phát huy hiệu quả cao trong việc thay đổi quan niệm, tập quán của đồng bào trong việc phòng chống dịch bệnh. 3 buổi truyền thông trực tiếp đã được tổ chức hướng tới tất cả các tầng lớp, đối tượng người dân tại 18 thôn bản tham gia dự án, với số người tham gia là gần 1.200 người. Thăm 30 hộ và tư vấn cho cả gia đình về kiến thức phòng bệnh COVID-19, tổ chức 2 lớp tập huấn truyền thông cho 49 chủ hộ kinh doanh cửa hàng tiện ích, chủ nhà hàng và nhà nghỉ. Với cách hướng dẫn trực quan, cầm tay chỉ việc, các cộng tác viên tham gia dự án đã giúp người dân tiếp cận được với những nguồn tin chính thống và bổ ích trong việc phòng tránh dịch bệnh. Chị Giang Thị Pang, bản Ná Háng Tâu, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Nhà không có TV nên là chỉ được nghe qua loa đài của thôn, nên là hôm nay được các anh chị y tế ra tuyên truyền về bệnh phòng chống về COVID-19 nên mới biết bệnh COVID-19 nó nguy hiểm như thế nào. Hôm nay đã được các anh chị ở trạm y tế ra tư vấn tận tình chỉ giúp cho cách phòng chống COVID, dạy cho 6 bước rửa tay, dạy cho các anh chị dạy cho đeo khẩu trang đúng cách và các anh chị cho xà phòng và nước sát trùng COVID.
Mặc dù chỉ được thực hiện trong vòng 3 tháng nhưng với việc tổ chức tập huấn, đào tạo, xây dựng đội ngũ cộng tác viên rộng khắp từ tỉnh đến tận thôn bản, nên sau khi dự án kết thúc, công tác tuyên truyền vẫn được đẩy nhanh và triển khai hiệu quả tại những xã thuộc dự án và nhân rộng ra các xã khác, từ đó góp phần phòng tránh dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Yên Bái. Anh Lý A Câu, trưởng bản Ná Hăng Tâu, xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải nói.
Trong khi đi với bà con thì người vùng cao thì nói về cái bản để quan tâm. Thực sự quan tâm về thật sự với nắm bắt tình hình COVID thì bà con là nhà nông đi làm suốt nên không để ý và không nghe qua thật sự. Cho nên có lúc nằm người như chỗ em thì thường xuyên nhắc bà con là phải thường xuyên để ý thật sự và để ý những người lạ đi qua. Nên nhắc nhở người ta đeo khẩu trang và nên tránh xa những tình trạng là không nên tập trung đông người những chỗ mà không cần thiết ạ.
Cùng với những nỗ lực của tỉnh Yên Bái và sự giúp đỡ của dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19, đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh không hoang mang, không chủ quan và tiếp tục đẩy lùi mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu, đẩy mạnh lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Vượt qua tay vợt 19 tuổi Jannik Sinner với tỷ số 7-6, 6-4, 6-1 sáng 7 tháng 10, cựu số 1 thế giới Rafael Nadal đã vào bán kết Roland Garros 2020 với thành tích bất bại và chưa thua ván đấu nào sau 5 vòng. Sau 2 giờ 49 phút thi đấu trong thời tiết lạnh và nhiều gió ở Paris, Pháp, đương kim vô địch Rafael Nadal đánh bại tài năng nước Ý Jannik Sinner sau 3 ván đấu và giành tấm vé vào bán kết vào rạng sáng nay. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp vua sân đất nện đánh bại nhà đương kim vô địch Next ATP Final Jannik Sinner. Hạt giống số 2 Nadal sẽ tái đấu tay vợt người Argentina Scanman, người đã đánh bại đương kim vô địch US Open Dominic Thiem ở tứ kết và từng loại Nadal tại Rome Master 2020 hồi tháng 9.
Đội chủ sân Osport quyết định cho tân binh người Uruguay Edinson Cavani nhận lấy chiếc áo số 7 của câu lạc bộ. Trang chủ của MU đăng thông tin tân binh Edinson Cavani sẽ nhận áo số 7 huyền thoại tại sân Osport. Khi còn chơi cho PSG, Cavani khoác áo số 9, nhưng trước đó tại Napoli và Palermo, tiền đạo người Uruguay đều chọn số 7. Socrates, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo là những huyền thoại vĩ đại bậc nhất của MU từng khoác chiếc áo số 7. Đây là vinh dự nhưng cũng là áp lực cho Cavani. Từ khi Ronaldo rời MU năm 2009, đã có 5 cầu thủ khoác áo số 7 tại sân Old Trafford.
Barcelona thông báo họ đã bị lỗ 97 triệu bảng do tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Câu lạc bộ kết thúc năm tài khoá này với doanh thu 775 triệu bảng dưới mức 950 triệu bảng mục tiêu đề ra. Không chỉ có các hoạt động liên quan đến thể thao mà doanh thu của Barcelona đến từ nhiều nguồn khác, chẳng hạn như thương mại, khách du lịch tới thăm bảo tàng, bản quyền truyền hình hay sử dụng các dịch vụ đi kèm. Đội bóng cũng gặp khó khăn trong việc thanh lý những cầu thủ không cần thiết. Dù vậy, Barcelona cũng đang triển khai nhiều giải pháp kết hợp để đối mặt với tình hình hiện tại như kiểm soát tài chính tốt hơn, nỗ lực giảm lỗ và bù đắp các khoản doanh thu không được như kỳ vọng.
Giải đua xe đạp Giro d'Italia ngày hôm qua đã kết thúc chặng 4, nơi mà một lần nữa tay đua Peter Sagan để lỡ chiến thắng một cách đầy tiếc nuối. Chặng 4 của chặng đua vòng quanh nước Ý có lộ trình từ Catania đến Varifan, Terena dài 140 km. Và đây cũng là chặng cuối trên đảo Sicily. Một chặng đua đường bằng nên mọi diễn biến chính tập trung vào cuộc đua nước rút ở các km cuối. Peter Sagan tiếp tục để lỡ thêm một chiến thắng chặng với kết quả rất xít sao ngay trước vạch đích. Hiện tại áo hồng vẫn thuộc về Joao Almeida. Tuy nhiên khoảng cách giữa anh và người xếp sau là Jonathan Caicedo đang được rút ngắn xuống chỉ còn 2 giây sau chặng đua vừa qua.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó á? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3.000.000 đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao, bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 10 năm 2020. Khu vực phía Tây trời ít mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.